Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm xin mời quý vị nghe Thầy Hằng Trường thuyết giảng về đề tài Nghiệp chướng và Nguyện lực, Nhận chi và Tu tập phần 3. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chương trình này. Đây có lẽ là một cái chương trình mà nó hơi dài vì mình có 3 lần nói chuyện. Là tuy là nói rằng là nghiệp chướng và nguyện lực, nhưng mà mục đích chính của mình là mình nói là làm sao để mà mình chuẩn bị để mình tu và để lúc lâm chung, để mà lúc mình qua đời như là dễ dàng. Thì đó là cái chủ đề chính mà mình muốn nhấn mạnh, cái chuyện nghiệp chướng. Là bởi vì nghiệp chướng là ngăn trở cái sự ra đi của mình, là như mình đi rất là khó khăn, đầy bệnh hoạn hay là đầy những đau khổ. Và cái nguyện lực đó mình sẽ nói là làm sao mà để mà giải được những cái khó khăn đó bằng những cái lách phát nguyện và cái mình tu hành. Nhưng mà trở lại cái đề tài này đó, thì mình muốn nói rằng nếu mà mình muốn sự ra đi của mình đó, là nhẹ nhàng, mình muốn được vãng sanh, mình muốn được sung sướng trong cái đời sau đó, thì lúc này mình tu đó thì mình phải cần tu hai phần, là tu hành và tu luyện. Tu hành là mình làm sao mình tu để mà mình có phước đức và có định lực. Còn tu luyện đó thì làm sao mình rèn luyện cái thân thể mình, cái não, cái tim và cái nội lực, là sức nóng trong người mình. Thì mình đã nói cái phần này trong cái kỳ Radio Khai Tâm trước rồi. Bây giờ thì thầy nói chi tiết thêm về làm sao đó để mình tu luyện. Thì cái tu luyện này đó, nó có thể rõ ràng là bây giờ các bạn thấy rõ ràng, nếu mà mình ngồi mà tu luyện mà tức là ngồi thiền đó, thì nó khó ơi là khó, là bởi vì mình mà sẽ băng lên một cái là đau chân quá trời, mà ngồi mà kiết già nữa thôi. Mà nhiều bạn nhìn cái tuổi mình, nhiều khi các bạn nói thưa thầy ơi, chân con này cứng rồi, con 80 năm mà con không ngồi, mà bây giờ thầy bắt con ngồi thiền bắt cái chân lên thì chắc là thôi rụng rồi. Thì cái điều sự thiệt là bởi vì có nhiều người mình không có cái thói quen mà tập luyện, và nó đau quá, chân tay nó gì nó đau quá, thế làm sao? Cho nên cái chuyện đầu tiên cả là mình muốn ngồi cho được 3-4 giờ, 5-6 giờ đồng hồ đó, nhưng mà chỉ còn ngồi còn nửa giờ thôi là mình chịu không nổi, khi 15 phút mình chịu không nổi. Cho nên cái chuyện đầu tiên, cái chữ đầu tiên cả là mình phải cần chú ý tới trong chuyện mình tu luyện đó, mà cái thân thể của mình đó, là cái gì? Là cái chữ mình gọi là pain. Pain là đau đớn. Cái đau đớn đó là nó thật là đau. Nếu mình chưa mình vô mình ngồi liền là đau lắm. Cho nên mình chỉ có một cách duy nhất thôi để mà giải trừ cái đau đó, là bây giờ là mỗi ngày mình phải động đậy một chút. Thì tùy theo cái tuổi tác của mình các bạn, tuổi tác của mình kiểu nào thì nó có cái mức độ mà tập luyện kiểu đó. Thì dụ như bạn 3-4-50 tuổi hay là nhiều khi 60 tuổi thì các bạn nên tập thì dụ như yoga này, stretching này, cho cái chân tay nó giãn ra. Mà nếu bạn 40-50 tuổi tập power yoga đi, hay tập càng không tập linh này, hay là càng không liên hoàn, tập những thể liên hoàn càng không. Nhưng mà nếu các bạn mà 60-70 tuổi thì nhiều khi là các bạn tập tai chi flow nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà họ tập chi cũng được, nhưng mà cái quan trọng là phải stretch cho cái người mình nó giãn ra, nó có cái năng lượng chút xíu, cho cái xương mình nó đừng có bị nó thoái hóa quá lẹ. Cho nên cái tập luyện nó quan trọng, là bắp thịt cho cái xương của mình nó còn đủ sức để mà nó làm việc với mình. Cho nên cái phần đó nó quan trọng lắm, để vì khi mà mình bắt đầu ngồi thiền thì mình mới có thể nhẹ nhàng mà nhập thiền được. Thì bây giờ khi bạn nói thế thầy, con không muốn ngồi kiết già vì nó đau quá, thì con làm cái gì? Thì sau khi bạn tập giãn, tập cho nó cái thân thể cái nó mình gọi là nó good shape, tức là ngồi nó không đau rồi đó, thì bây giờ đó bạn có những cái chuyện tròn như thế này. Một là bạn dùng cái đòn Nhật Bản bạn quỳ xuống, bạn ngồi qua chỗ quỳ. Hai đó là bạn có thể ngồi đến ghế, họng chân xuống, ngồi thẳng lưng lên, cái quan trọng là cái lưng nó thẳng rồi thì mình bắt đầu hít thở mới được. Ba đó là bạn có thể tập cái thiền nằm. Trong thiền nằm này đó, là nhiều khi là mình nằm cái là mình ngủ cái rạc liền, các bạn ơi, ngủ ngáy to nữa. Cho nên mình phải làm sao mà nằm đó mà hai chân mở ra, hai tay mở ra, cái đầu mình đừng có dựa gối, và con mắt đừng có nhắm. Vì có mắt mình nhắm rồi, chắc chắn là 10 người là chắc là cũng là 9 người rồi. Mà nếu bạn mà thưa thầy có làm được không? Dạ, thưa bạn, cái chuyện sự thiệt mà bạn giấu giùm con một chút đó. Nếu mà thầy mà nằm đó, mà thầy có cái gối kê vô, mắt thầy nhắm lại, thầy là người ngủ trước, ngáy to, như sống động liền. Cái đó là chuyện đương nhiên, là không cách gì mà chạy được cả. Cho nên đừng nói các bạn mà chính thầy vậy, úi trời, mà ngủ quá sung sướng, ai là không muốn ngủ. Tài sắc danh thực thùy, thùy là ngủ mà. Thành ra là bên nằm xuống là ngủ liền à. Mà nếu mà các bạn bị stress nhiều thì các bạn nằm xuống ngủ càng mau nữa. Thì bởi vậy cho nên nhiều khi là mình ngồi trên ghế cho thẳng lưng lên đó, cũng là một cách thiền quan trọng lắm. Chứ mình không phải nói là bắt buộc là phải là ngồi xếp bằng mới gọi là tu được các bạn. Bởi vì cái chuyện ngồi xếp bằng là những người mà chuyên nghiệp, gọi là tu chuyên nghiệp, tu mà thật sự quá chuyên nghiệp đi đó, thì mình phải xếp bằng chết già được. Chứ còn không, trong cái đời bây giờ, trong những cái bạn mà đang nghe cái chương trình mà khai tâm mà dạng gì như vậy, thì thầy đề nghị là bạn nên ngồi trên ghế đi. Nhưng mà cần thiết là lưng thẳng, lưng đừng có cong quá. Vì lưng cong xương sùng xuống thì ngồi là mệt lắm, ngồi hồi nó không khó thở, thở không ra nữa. Nhưng bây giờ nhiều khi các bạn biết không, muốn cho cái ngồi cho thẳng, nhiều khi cái bụng nó nhỏ cũng tốt lắm, tại cái bụng nó lớn quá đó, thì nó cứ kéo cái người mình gục xuống, thành ra nhiều khi là cái bụng mình nhỏ một chút. Thành ra là cái chuyện đó là liên hệ tới cái chuyện đề ăn uống. Ăn uống cho nó nhẹ nhàng chút thì mình ngồi chứ được, chứ còn không đó thì mình ngồi đâu thì mình ngủ đó. Đó, thành ra là nó đưa tới cái chuyện là tại ra là mình ngồi không lâu được là vì cái chứng đau, mà cái chứng đau đó, liên hệ tới cái lý do đó, là nhiều khi mình ăn không cẩn thận. Thì vì mình ăn dầu ăn mỡ nhiều quá thì là mình đi là nặng nề hơn, bụng lớn hơn, thì mình ngồi thì là tự nhiên là mình phải muốn dừa, mà muốn dừa thì là mình sẽ ngủ dễ, mà ngủ dễ thì ngủ sẽ ngon, mà ngủ ngon sẽ ngáy, mà ngáy thì là sao thì mình thì không được đấy, là mình đi vòng vòng như vậy đó. Rồi thì cái phần đó là phần đầu tiên là cái chữ pain, thì bạn nên nhớ là mình giải trừ nó một cách làm gì, là mình nên tập, hoặc là mình tập thiền lại, tập lại đó bạn, mà lại kiểu khí công, hoặc là mình tập càng hồ tập linh, càng không flow, hay là mình tập yoga, tập stretching, tập khí công, tập tai chi, tập tất cả cái môn gì đó mà để cho cái người mình là dẻo dai, cái xương sống mình quay qua quay về, quay lên quay xuống mình dẻo dai. Xong, đó là cái đầu tiên, số 1. Số 2, thì mình phải làm sao mà nhìn nhớ cái chữ patience. Patience có nghĩa là kiên nhẫn, nhẫn nại. Tại vì nếu mà ngồi 15 phút đó, là mình chỉ không nổi, mình nghĩ 100 ngàn chuyện để mình nghĩ đó, thì là đâu còn nhẫn nại được. Cho nên nhẫn nại là mình phải ngồi đó nửa giờ, rồi 1 giờ, rồi ngồi 2 giờ mà mình enjoy đó kìa. Chứ ngồi mình chịu trận đó, không phải là nhẫn nại. Ngồi chịu trận đó gọi là ngồi chịu trận. Nhưng mà ngồi nhẫn nại nó khác. Nhẫn nại là mình ngồi mình thích vô cùng, mình ngồi mình càng ngồi mình càng thấy sung sướng, mà happy, vui vẻ, hạnh phúc. Mình ngồi mình thấy không có cái lý do gì mà để mình đứng lên cả. Nhưng mà nếu mà ngồi ấy, mà mình có 48.292 cái lý do để đứng lên ấy, là gọi là không có nhẫn nại. À, bây giờ ngồi một chút rồi. Dạ con mất đi một giờ ạ, con mất đi cái này à, con đi cái kia. Ấy, thì cái lời nói đâu ra là cái vốn đầu mình đi. Thì bà thấy rồi không xong rồi. Thì cái đó thiếu nhận lại. Vì sao vậy? Thì tả ra là phía sau cái những cái lời đó gọi là nghiệp chướng. Cái nghiệp nó không cho mình đi. Thì cái nghiệp đó mà dễ nhất là cái nghiệp gì? Gọi là cái thói quen hàng ngày. Đó là cái nghiệp số 1. Là cái thói quen hàng ngày. Thói quen hàng ngày mình bây giờ mình ngồi yên cả mà. Mình cứ lăng xăng lịch xịt đó. Thì như ngay như ngồi nghe giảng vậy đó, mình ngồi 10 phút là mình bắt đầu mình thấy là thôi phải đi một chút cho nó đỡ mệt. Rồi mình đi cái này mình ngó cái này, mình rờ cái hoa này, rờ cái cây kia. Cái thói quen hàng ngày. Rồi nhiều khi các bạn có thói quen tới cái chỗ là ban đêm mình ngủ không có sâu được nữa. Thì mình đi ra mình tầng bằng cầm cái ly này một chút, cầm cây kia một chút, cầm cái nọ một chút. Rốt cuộc rồi ấy, rồi cái thói quen là đi bắt đầu giấc ngủ mà ngủ cũng không nhiều được nữa. Đó là cái việc thứ hai. Nhiều khi là mình phải biết các bạn là tại là những cái nghiệp về sau lưng nó cứ kéo làm như mình thấy cái chuyện mà cái nghiệp hàng ngày là gọi là thói quen hàng ngày là cái nghiệp số 1. Những thói quen đó nó không có mình gọi là nó trợ giúp cho cái chuyện thiền. Hồi xưa Đức Phật cũng có một cái chuyện rất là hay là có cái anh đó là anh cái thời ngày là cái thời mà thời rèn đó, thành cái anh này anh cứ làm chuyện mà rèn, anh cứ đúc, anh đánh, anh gõ, anh làm cái nọ. Thành ra nhiều khi đó là cái nghiệp anh này là mỗi ngày làm như vậy, thành ra nhiều khi không ngồi thiền được. Cái Đức Phật nói được rồi, nếu mà làm như vậy thì ngay lúc đó đó hãy chú tâm vào đó cái chuyện của mình làm, đập tình nhẹ nhẹ, từ từ thở vô thở ra, chuyên chú vào đó đi, thì từ từ đó cái tâm mình mà hướng vào cái chuyện đó được, thì cái tâm mình từ từ nó mới đi vô trong cái định được. Thế nên nhiều khi trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình phải tìm cách để cho mình hướng cái tâm của mình hay là hướng cái chuyện của mình làm để giúp cho cái sự tĩnh lặng của nội tâm. Thì hàng ngày đó mà mình có những cái thời điểm đó mà mình có thể ngồi xuống, mình ngắm cái hoa, mình đi bộ trong vườn, mình nói chuyện nhẹ nhàng, ăn uống một ly trà, ví dụ như bạn uống một ly trà nhẹ nhàng buổi sáng như vậy đó, thì những cái thói quen đó nó giúp cho cái chuyện là tĩnh lặng của mình, giúp cho cái thói quen là mình sao mình chuyên chủ vào một cái đề mục hơn. Nhưng mà nếu mình cứ rush, mình gọi là sống theo cái đời của mình là keep busy and keep more busy, thì tự nhiên đó mình sẽ không có vui lắm đó, bởi vì lúc nào mình cũng bị stress cả. Thành ra đó là cái chuyện mà cái lối sống đó, thì cái nghiệp dưỡng thứ hai của mình, cái thói quen thứ hai mình phải cần giảm thiểu đó, là cái thói quen đó là mình gọi là trừ của thành kiến. Vì cái thói quen đó là mình không muốn thay đổi cả, mình cứ muốn cái tôi tin như vậy, tôi nghe như vậy, tôi biết như vậy. Thì còn nhiều khi là các bạn bắt con cái mình đó, là cả một cái thế hệ mà khác đó, bắt con cái mình phải nghe đúng cái chuyện mình làm hồi xưa, là không hồi xưa là ông nội bà ngoại mà dạy ta như vậy, ta dạy con như vậy này, bắt là theo đúng những cái chuyện hồi xưa. Nhưng mà bây giờ đó, cái thời đại bây giờ nó thay đổi quá sức rồi, và nhiều khi có những cái giá trị quan mình phải adjust lại. Thầy nói một chuyện nhỏ, thầy nhớ là cái thời đại năm 70-60 là nhiều khi tóc mình để dài thiệt dài là nó đúng bốt ghê lắm, mà đến lúc mà 90-2000 cái tóc nó ngắn lại, nó không để dài, nó không đẹp nữa đấy. Rồi bây giờ đó, mà không có tóc là mốt lắm, còn có trọc luôn là mốt lắm. Rồi bây giờ đó, không những có trọc mà nhiều khi là sâm vài ba cái nữa, đeo cái lỗ tai, đeo một đống mình gọi là cái piercing này, một đống những cái không phải là vòng vàng bạn, nhưng mà những cái khuy, những cái khoén đó thì đó là mốt đó, hay là cái mũi găng, cái cục, cái miệng, cái lưỡi, Nhưng mà cái chuyện đó là cái mốt của họ bây giờ, tattoo, họ xăm mình đủ thứ cả. Thì nhiều khi là có đệ tử nói thầy, thì thầy nên xăm cái chữ phàn vô trong cái ngực của thầy tấm luôn qua cho đẹp. Thế thầy cũng phải được rồi, để ta qua chừng nào ta già lớn tuổi ta sẽ xăm cái, xăm chữ A ôm A hùng vô trong giữa ngực cho nó đẹp. Nhưng mà các bạn nghĩ, các bạn ngồi nghĩ thấy rất là đó là cái mốt của thời đại tới rồi, đi mất đi. Nhưng mà mình á, mình không nghĩ như vậy, mình bắt con mình á, phải đúng, phải tóc phải ngắn hoài. Nhưng mà mình bắt phải tóc phải ngắn hoài là cái thời đại năm 1900 minh đập xăng bao nhiêu đó, đó. Nhưng mà cái thời bây giờ thời nó khác rồi. Như thời hồi xưa là bên tàu là còn để cái đuôi sam nữa, bây giờ họ không để đuôi sam nữa. Nhưng nói cách khác đó, thì mình phải nghĩ rằng tất cả mọi chuyện cái thành kiến thay đổi, tất cả kiến giải thay đổi, tất cả cái sự suy nghĩ nó thay đổi hoài. Và mình phải nhận diện được cái sự thay đổi đó, và mình nói như thế này: tôi cũng sẽ thay đổi. Để cho cái kiến giải tôi càng ngày càng cao hơn, cho cái nhìn của tôi càng ngày càng sâu hơn, để cho cái nhìn của tôi càng ngày, cái tầng tâm thức của mình càng ngày càng cao hơn. Thì khi mà cái tầng tâm thức càng cao hơn đó, thì mình có thể dung nạp được những kiến thức mà những suy nghĩ phải giữ. Bao giờ vậy, cái bài toán mà của lớp 12 lúc nào cũng có thể bao hàm được cái bài toán lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11. Cho nên đó, mình phải càng làm sao mình nâng cái tầng tâm thức mình càng lúc càng cao, để mình có thể chứa được những cái tầng tâm thức càng thấp hơn. Thì mình sẽ không có cái conflict, sẽ không có mâu thuẫn. Bởi vì không có mâu thuẫn như vậy đó, cho nên đó, mình sẽ nhìn cái chuyện thiền định đó, mà mình thấy cái chuyện mà tu tập thiền định của mình là một cái chuyện mà nó rất là đúng đắn và nhẹ nhàng với cuộc sống của đời bây giờ. Cái phần số 3 đó là mình phải thay đổi cái gọi là cái emotional pattern, là cái thói quen tâm lý. Cái thói quen tâm lý là như thế nào? Thế nào là thói quen tâm lý? Tức là nhiều khi đó mình đụng cái chuyện này là mình giận lên, đụng chuyện kia là mình khó chịu. Người ta nói một câu là mình lạy, người ta nói ba câu là mình hận. Và mình không bằng lòng chuyện nào thì mình nhất định là mình phải đánh cho được, phải cải thiện cho được, phải sửa đổi cho được. Mình thấy cái chuyện gì bất bình là mình không bỏ qua, mình nóng máu, mình phải viết thơ, email, phải chửi lên diễn đàn, phải nói đủ. Thì tất cả những cái mà sôi sục đó thì đều là những cái mình gọi là những cái tâm tình ấy, mà nó không làm cho mình an định ấy. Bây giờ mình vô mình ngồi thiền mình ngồi không được nữa, và mình mãi mãi mình sống ở bên kia của cái đường bên này là đường an tịnh, đường bên kia đường an tịnh là cái thứ mà sôi sục giận dữ hận thù. Thì nếu mình quen với cái sự sôi sục giận dữ hận thù rồi, thì bây giờ nói mình ngồi không yên được, mình ngồi là mình ngủ gục, ngồi là mình khó chịu, ngồi là mình thấy đau mệt. Thì tại ra thưa các bạn đó, cuộc sống của mình đó, nó nhiệm màu ở cái chỗ đó là mình biết rằng mình muốn an bình, mình muốn hạnh phúc, và mình sẽ làm những cái chuyện mà cho cái tâm tình của mình là càng ngày càng an lành hạnh phúc. Vì cái an lành hạnh phúc đó nó không thể tới một cách vô duyên vô cớ được, mình không thể nào đó mà mình muốn cái sự an lành hạnh phúc đó nó tới mà mình không làm cái chuyện gì để có an bình hạnh phúc ngay bây giờ được. Có nhiều người buồn cười, họ nói: thưa thầy, con thấy cái đời sống con cần làm sao mà an lạc. Thì thầy mà hỏi bác thì bác làm cái chuyện gì mà cho cái an lạc không? Dạ thì con làm bình thường thôi. Ủa bình thường là sao bác ạ? À? Thì con đi mua bán, con đi như mọi người cũng như vậy thôi, nhưng mà con hệ mà giờ nào rảnh thì con niệm Phật. Thì hỏi bác có chắc là giờ nào rảnh niệm Phật không? Như vậy thì ngày hôm qua bác niệm bao nhiêu rồi? Mà dạ thì con là cái hệ mà có ngồi không mà con niệm. Thầy hỏi là bác có ngồi không không? Không có, ngồi không, busy hoài rồi. Chứ mà cái bác ngồi và nghĩ lại, suy nghĩ lại sâu một chút nữa, thì cái chuyện buồn cười là gì? Là nhiều khi đó mình rất là muốn an lạc, nhưng mình không có để cái thời gian cái sự an lạc đó, mình không để cái thời gian sự an lạc đó, là bởi vì là mình không ngừng đó, là mình lăng xăng. Mà cái tật mà lăng xăng tầng mần đó, cứ ngồi một chút rồi lật cái này ra, tục lật cái kia ra, rồi mình cứ làm sao mà mình cứ cả cái ngày của mình đó, là mình fill up, tức là mình làm đầy 24 giờ, là mình ngày nào giờ nào có đủ chuyện cả đó. Thì cho nên đó, để lúc mà cuối cùng ở rồi đó, thì mình không có cái giờ nó an lạc cả. Ngay như cái giờ ngồi thiền đó, mình cũng biến là thành một cái giờ mình gọi là lao động, tức là mình nỗ lực đủ thứ cả mà không an lạc đó, là bởi vì cái thái độ của mình sống không có an lạc. Thái độ sống của mình nó không có cái nhẹ nhàng với cuộc sống, mà cái thái độ đó nhiều khi là cái điểm mù, mình lăng xăng, mình không biết mình lăng xăng, và khi mình ngồi lại mình không làm sao mình an lạc được. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái bệnh cũng khá nặng. Cho nên đó, mình phải thay đổi cái emotional pattern, gọi là cái thói quen hay là cái nề nếp mà cảm xúc cảm tình của mình. Và một trong những cái phần mà mình gọi là nằm sâu ở trong cái cảm xúc cảm tình này đó, là mình nên có cái thói quen là lan tỏa cái tình thương, cái thói quen nên vui vẻ lạc quan, cái thói quen nên tha thứ cho những cái chuyện đã xảy ra rồi, mình làm được sửa không được. Cho nên mình thường thường mình có cái câu gọi là để yên vàng sự mà buông xả vàng duyên. Để yên vàng sự là gì? Chuyện không sửa đổi được thôi để yên đi, cái đó đều gọi là tha thứ đó. Và buông xả vàng duyên là gì? Duyên là những cái chuyện khó khăn, những cái nỗi buồn trong lòng của mình, và mình cũng nhiều khi cũng buông ra. Thì khi cái sự buông nó ra đó thì gọi là tha thứ. Cho nên cái để yên vàng sự và buông xả vàng duyên là cái câu thần chủ mà thầy đọc gần như là hàng ngày, là bởi vì nhiều khi cái chuyện không thể sửa đổi được, không làm cái gì thay đổi cả. Tiền chiều thôi, thí dụ như thầy ngồi thầy nói đệ tử thầy đừng có đi nghe, im lặng và thâu bài nha. Nhưng mà mình nói như vậy đệ tử cũng nhìn mắt mình cũng ngon lành lắm, nhưng mà đến lúc cái chân là muốn đi thì chiều thôi. Thì mình sao mình để yên vàng sự thôi, không có giận được, không tức được. Mình phải hiểu được rằng là cái vũ trụ nó biến hóa vô cùng. Vì cái một ngày đó, cái mặt trời nó quay như thế đó, mặt trăng nó sẽ quay, mình chỉ để yên thôi bạn, mình không làm được gì hơn cả. Và buông xả vàng duyên là gì, buông cái sự tức giận của mình. Vì nhiều khi cái đệ tử của mình đó, là đừng nói đệ tử mà ở gần nó quầy mà để xa nó quầy bạn. Còn nhiều người là nói với thầy con là con gà của thầy ở tụt bên Florida là không còn con gà, vậy là con lành hay là con nuôi hay là con riêng. Chỉ còn cái là tất cả đều phải biết là cái vũ trụ nó xoay vần. Mình muốn là con gà hay là con rơ hay là con thiệt, cái điều đó không quan trọng, bởi vì tất cả mọi chuyện đó, nó cứ theo cái nhịp độ mà cái flow của cái vận hành của vũ trụ. Mình định nghĩa chỗ gì nó cũng không quan trọng cả, mình làm cái gì cũng không quan trọng bằng là mình phải nhận trí cái flow, là cái sự tiến triển của cái dòng đời. Và nhận trí được cái dòng đời rồi thì mình nhẹ nhàng hơn và mình thay đổi cái gọi là cái nếp cảm xúc của mình. Thường thường cái nếp cảm xúc của mình nó không theo dòng đời mà là theo cái bản ngã của mình, mà đó là cái nỗi khổ. Cho nên mình để yên vàng sự, buông xả vàng duyên. Rồi, thì khi bạn bắt đầu bằng là như vậy thì từ từ bạn sẽ bắt đầu đó, rút ra được những cái cội mà tạo ra cái lựa nghiệp. Ba cái chuyện mà thầy vừa nói xong đó, là mình bắt đầu thay đổi cái sự cái thành kiến, thay đổi cái nếp sống mà hàng ngày của mình, và thay đổi cái nếp mà cảm xúc của mình. Và mình khai mở hơn chút, tha thứ hơn chút, thương hơn chút. Thì từ 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 đó, mình thấy mình ngồi vô trong, mình ngồi nó nhẹ nhàng vô cùng. Và những cái thói quen đó, mình nó hay vô cùng. Đi bộ, khi đi bộ đó, bạn đừng có nghĩ là đi bộ bao lâu cả. Đi bộ trong vườn, đi bộ trong park, nên đi thường xuyên, ra ngoài tắm nắng. Đừng có nghĩ là mình đi, khi đi thì đừng có để đem theo một cell phone, chỉ để nhà đi. Cái không đem theo cell phone rồi thì cũng như không. Có nhiều người đi vô trong đi park nhưng mà đeo cell phone để làm việc dễ. Không, bạn phải buông ra. Thứ nhì đó, là mình còn cái thói quen là không phải đi bộ, một thói quen mình ngồi nhẹ nhàng uống ly trà. Uống rượu thì không xong, uống rượu thì là say rồi. Rượu vào lời ra không, uống ly trà nhẹ nhàng hay là uống một ly nước juice nhẹ nhàng. Cái thói quen thứ ba mình nên tập đó, là nhiều khi đó mình bỏ cái thời gian mình nói chuyện với con cái, với những người bạn, người này mình nói, nhưng mà thật sự ra bỏ thời gian nói, bỏ thực ra là ngồi nghe một chút, ngồi nghe, tại vì nhiều khi họ nói. Thầy còn có thói quen là thầy thích giảng, vì khi thầy giảng thì không có đề tài gì cả, thầy nói tùm lum tà la, nói cho bà con vui, nói cho bà con nghĩa là ngồi lại để mà có cái thời gian để mà chia sẻ với thầy, bonding với thầy, cho cười với thầy. Cái đó cũng là một cái thói quen tốt, là mình không có một cái đề tài, không có một cái ham muốn gì cả, chia sẻ. Hoặc là cái thói quen đó mà cũng rất hay bạn, đi thăm những người bệnh, cho cái tình thương tới những cái người mà đang nằm ở đó. Thì lúc bạn làm như vậy đó thì bạn không còn một cái răng đá, bạn không lấy cái gì cả, bạn không muốn gì cả, mà chỉ chia sẻ thôi. Hoặc là thói quen đó, có thể một thói quen mà các bạn nhiều khi ít nghĩ tới đó, là thói quen đi quét nhà. Mình quét nhà, quét vườn, đi tưới cây, đi làm những cái chuyện đó mà nhiều khi là mình không muốn làm, mà mình thuê người làm đó. Bây giờ mình làm chơi, làm cho vui, mình săn sóc những cái gì đó mà mình không có cái chi mà mình lấy lại cả, mình hoàn toàn mình bỏ ra. Nhưng mà cái thói quen cuối cùng là mình không nên làm, là cái thói quen lăng xăng tầng mần tỉ mỉ, lăng xăng. Cái thói quen là không nên làm, vì là vô trong lúc mình vô ngồi thiền là tự nhiên mình tiếp tục lăng xăng, mình ngồi đây mình nghĩ cái này cái kia tầng mần, tay mình không yên được, người cũng yên, lắc qua lắc về, nghĩ cái chuyện này nghĩ chuyện kia, rồi rốt cuộc rồi thì mình không còn nữa, mà mình không có cái patience nữa, mà mình chỉ còn biến thành là patient thôi, là bệnh nhân. Cho nên mình phải làm sao, mình nhớ là trong cái đề tài cái bài ngày hôm nay thì xin bạc nhớ lại là cái đề tài mà thầy muốn nói rằng làm sao mà ngồi cho yên là đừng được đó, thì mình phải cần giải quyết ba cái chuyện. Thứ nhất là pain, là cái đau đớn. Thứ nhì là patience, là làm sao mà ngồi mà nhận lại kiên nhẫn để mình ngồi cho lâu được. Và bây giờ đề tài thứ ba tức là path là con đường đi. Con đường đi là cái gì? Là cái đề tài đó, mà mình tu hành đó, nó cũng quan trọng lắm. Cái đề mục tu hành, con đường mình tu đó, cũng quan trọng lắm. Vì còn những con đường tu đó, nó ngắn hàng lắm. Thí dụ như bây giờ thầy lúc mà thầy đi dạy cho cái trường Orange Coast College về càng không tập lính đó, và dạy họ thiền đó, thì mục đích chính của thầy là làm sao cho họ thiền, họ ngồi để cho họ hết stress thôi, hết căng thẳng. Thầy không dạy họ tu cái gì cao hơn cả, thầy dạy cho những người Mỹ đó, làm sao cho họ bớt stress, bớt căng thẳng. Thì khi mà các bạn đang nghe cái bài này thì có lẽ là thầy cũng đang dạy trường đại học đó cho mấy cái học sinh đó. Thì thầy xin chia sẻ các bạn đó, là những học sinh đó họ cũng muốn chân đó thôi, họ cũng muốn cái gì mà cao siêu cả, họ chỉ muốn làm sao mà hết căng thẳng, họ có thể về nhà họ sống sung sướng, họ có thể không còn cái bị mỗi ngày họ ăn uống ngon lành và họ ngủ họ nghỉ khỏe khoắn. Cho nên cái nhu cầu đó mà cái con đường đó, cái pháp đó thì nó ngắn lắm. Khi mà hết stress thì họ sẽ không cần tập cái thiền của thầy nữa. Mà cái đó là cái lý do là mình phải biết là con đường của mình tu đó, là phải có những giai đoạn. Cái giai đoạn đầu là hết stress, xong rồi mình phải nghĩ tới làm sao đó mình được hạnh phúc hơn chút xíu trong gia đình của mình, làm sao mình tu cái kiểu gì đó mà cái người mình nhẹ nhàng hơn chút, an lạc hơn chút, tỉnh táo hơn chút, xong rồi mình phải nghĩ hơn cao nữa, làm sao mình mở cái tầng tâm thức mình cho cao hơn một chút nữa, để cho cái sự mà mình gọi là cái giác ngộ mình nó nâng cao một chút, mình nhìn đời, nhìn sự, nhìn việc nó cao hơn một chút. Rồi sau rồi mình nghĩ là ô mình làm sao mình tu, làm sao mình giải thoát, lúc mình chết là mình không có mù mờ. Thành ra đó mình phải làm sao đó mỗi cái mục đích của mình nó rõ ràng từng giai đoạn sống, và cái pháp mình tu nó càng ngày đó, nó càng rõ hơn, và càng ngày nó càng mở rộng hơn. Cho nên cái con đường tu đó, nó phải có rất nhiều giai đoạn và nhiều cái pháp môn nó khác nhau. Và do đó có nhiều người khi họ đi vào tập luyện với thầy thì thường thường họ nói một câu như vậy: thầy ơi, thầy dạy nhiều quá mà không biết con tu làm sao nữa, thầy cho con một pháp thôi. Thầy cũng khó nói với những người đó, người học trò của thầy đó, tại vì các bạn biết sao không? Tại vì thật mình phải cần có rất nhiều cái pháp, vì mỗi cái pháp là một cái giai đoạn của cuộc sống của mình, một giai đoạn tương một tầng tâm thức của mình, chứ mình không thể nào có một cái người Mỹ gọi là one size fits all, một cái áo mà ai mặc vô cũng vừa cả. Thành ra là cái đó nó sai lầm, cho nên là mỗi giai đoạn sống của mình phải cần có một cái phương pháp mà đối trị với giai đoạn sống đó thôi, không phải giai đoạn khác. Mà khi mình tập như vậy rồi thì mình sẽ thấy là ô, tại ra là cái chuyện tu hành là thú vị lắm, tại vì mình sẽ không ngừng đi học thêm cái pháp mới, không ngừng thực tập cái pháp, và mình không thể nào đó là mình chỉ bỏ buộc mình vào trong một con đường, một cái pháp môn mãi mãi được, mà mình phải không ngừng tiến hóa, không ngừng tiến hóa, không ngừng tiến bộ. Mà đó là cái lý do tại sao đó có những người họ tu họ ngồi được rất lâu, là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái phương pháp họ tu là cái level rất là cao. Mà level rất là cao là gì? Là bởi vì họ đã tu những cái level thấp kia rồi. Còn một lần thì thầy mới đặt câu hỏi là: thưa sư phụ đó, những cái người mà tham thoại đầu đó, là cái câu hỏi là ví dụ như niệm Phật là ai đó, thì cái đề tài nó có giản dị quá, thì tại sao mà họ có thể mà ngồi mà lâu như vậy được? Thì ngài nói những người mà họ thể ngồi lâu như vậy được không phải là họ tham cái thoại đầu, là họ có cái thoại đầu họ tham, họ chỉ có một cái đề tài, không. Họ càng đi sâu vào trong cái tâm thức của họ thì họ càng đi gần vào trong cái quang minh của tự tánh. Và chính trong quang minh của tự tánh mà mình càng đi sâu vào thì cái thời gian tỉnh nó mất đi, cho nên họ thể ngồi rất lâu. Thì thầy hỏi như vậy, thưa sư phụ, như vậy thì các bạn tu của bạn dễ quá phải không? Ngài nói không, phức tạp vô cùng, là bởi vì cái óc của mình, cái tâm của mình á, phải càng lúc càng tinh tế, càng tinh vi hơn, để cho mình không bị kẹt trong những cái dòng tư tưởng. Mà những dòng tư tưởng này á, là nó càng lúc nó càng tinh vi, càng vi tế. Thì các bạn cứ tưởng tượng á, một cái dòng nước trên núi mà nó chảy xuống, nó đi qua những cái khe, đi qua những cái ngọn đá, đi qua những ngọn đồi, đi qua những cái vật, từ từ nó chạy từ ra biển. Thì nó càng đi thì nó phải càng đi sâu, và nó càng lúc nó phải càng, mình gọi là nó càng thấm thủy hơn. Và từ con lạch nhỏ đến núi mà từ từ xuống, nó thành nó con sông, sông thành nó đại giang, đại hà, rồi nó mới ra từ biển được. Cho nên các bạn thấy rõ ràng là mình càng tu đó, cái tâm mình cũng như là cái con lạch đó, mình biến ra con sông lớn thì mình ra từ biển cả. Biển cả là cái chân tánh. Khi Đức Sư Phụ ngài tuyên hóa, ngài nói như vậy, thầy mới cảm nhận rằng đó là đúng thiệt, là mình phải tu làm sao thì mình càng ngày đó mình phải càng mở cái tâm mình ra, và cái pháp mình càng ngày là càng thấm sâu hơn, cái pháp nó cũng tiến hóa. Pháp càng tiến hóa thì cái tâm thức của mình cũng càng tiến hóa theo cái pháp. Mà đó là do tại sao mình có thể nhập định được. Thì để tóm lại đó, đối với phần tu hành đã nói rồi, phần tu luyện là làm sao mình tu như thế nào đó đó mà cái thân của mình đó, nó không còn làm chủ cái tâm nữa, và cái tâm mình càng ngày càng thoát ra khỏi, không bị kèm tỏa bởi cái thân, và cái tâm mình phải hòa nhập làm một với cái chấn tánh bất nhị, hay là mình gọi là thường trụ quang minh của mình. Thì khi mà nó hòa nhập về thường trụ quang minh, hay là cái bản tánh bất sinh bất diệt của mình đó, thì gọi là quang minh bất sinh bất diệt. Thì khi cái tâm đó nó ở an trụ trong cái sự bất sinh bất diệt, thì mình sẽ vượt qua cái rẹt, vượt qua thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, tức là vượt qua được cái cảm xúc, vượt qua được tư tưởng, vượt qua được cái thói quen, vượt qua được cái sự nhận trí tâm thức của mình. Thành do đó, cái đầu tiên là cái tâm mình vượt qua cái thân, và kế tiếp đó là an trụ trong cái chân tánh bất nhị, thì mình sẽ vượt qua ngũ ấm, và lúc đó thì mình sẽ giác ngộ hoàn toàn và hoàn toàn tự tại. Thì lúc đó, trước khi mà mình đi vào trong cơn mê man, hay là bị người ta chích thuốc vào để mà làm cho mình mê như một phim chích vào đó, thì mình đã ở trong cái thân tâm bất nhị rồi, ở trong cái quang minh rồi. Thì lúc đó thì cái thân mình bị thế nào ấy nữa thì mình cũng không còn bị vừa là chi phối bởi cái thân nữa. Và đó là cái sách lược của những cái người mà tu hành làm sao mà trong đời này giải thoát, tu công phu, tu luyện, chuyển hóa cái não, cái tim, cái sức nóng, và làm sao mình có thể chế ngự được ba chuyện là cái pain, là cái đau, là patience, là sự nhẫn nại để mình có thể ngồi lâu. Và cái path, có cái phương thức, có cái pháp môn tu luyện để mình lấy cái đối tượng là cái chân tánh. Và từ đó rồi thì mình sẽ trải qua, vượt qua được cái ngũ ấm. Và do đó khi mà mình mà có bệnh ấy, thì một là bệnh tới rất mau, mình đi rất là hai, mình không có nằm đó để mà mình chịu trần những cái sự mê man và những cái mà gọi là mất đi sự khống chế của sự làm chủ chân tâm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về nghiệp chướng và nguyện lực nhận chi và tu tập phần 3. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ánh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.